Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Hà, Thùy Dương, Thu Hằng, Thanh Phương và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ sáu, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Tổng giám đốc IAEA tố cáo sự toàn vẹn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị xâm hại nhiều lần. Tổng thống Pháp Macron triệu tập Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia để bàn về khủng hoảng năng lượng. Tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tư tưởng cực đoan của Trump và những người ủng hộ ông. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp không chọn phe trong cuộc tranh hùng Mỹ-Trung tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo dòng thời sự, Gorbachev và Putin, hai lãnh đạo hoàn toàn đối chọi. Thưa quý vị, đến Zaporizhzhia, Ukraine, sau khi kiểm tra tình hình nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi ngày hôm qua tố cáo sự toàn vẹn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine hiện giờ đang bị quân Nga chiếm đóng đã bị xâm hại nhiều lần. Tổng Giám đốc IAEA không đề nghị phi quân sự hóa khu vực bởi theo ông, phái đoàn thanh sát của IAEA không có các yếu tố để đánh giá điều đó và khẳng định phái đoàn sẽ lưu lại Zaporizhzhia cho đến Chủ nhật mùng 4 tháng 9 hoặc thứ Hai mùng 5 tháng 9 để tiếp tục đánh giá tình hình. Từ Ukraine, thông tín viên Stefan Siohorn cho biết thêm chi tiết về chuyến thanh sát của IAEA.
Phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã lưu lại vài giờ đồng hồ tại Enerkoda trong buổi chiều hôm qua. Họ đã đến thăm các cơ sở và đến cuối ngày trong một video ghi tại chỗ, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi tuyên bố ông khá hài lòng về chuyến đi. Rafael Grossi phát biểu đã trông thấy những điều chính ông cần nhìn mà không mô tả thêm chi tiết. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông báo một số chuyên gia trong phái đoàn sẽ lưu lại tại chỗ bởi vì theo ông, sự toàn vẹn của nhà máy điện hạt nhân đã bị xâm hại nhiều lần và đây vẫn là chủ đề gây nhiều mối lo ngại. Tuy nhiên, người ta cảm thấy những phát biểu của ông Rafael Grossi mang tính ngoại giao mạnh mẽ. Một số người có thể sẽ nói là ông ấy phát biểu xã giao, không có nội dung, nhưng cũng phải nói rằng ông Grossi đang ở trên vùng đất do quân Nga kiểm soát.
Il était en territoire contrôlé par les Russes.
Về phản ứng của Kiev, trong một video thường nhật phát vào tối hôm qua, Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ trích sự thận trọng quá mức của IAEA đối với phía Nga, sự thiếu rõ ràng trong các phát biểu của Tổng Giám đốc Rafael Grossi. Theo ông Zelensky, IAEA lẽ ra để có thể tiến xa hơn nữa và nhấn mạnh đến việc phải phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Kiev cũng lấy làm tiếc là phái đoàn IAEA đã không đủ khả năng đưa đại diện của các phương tiện truyền thông độc lập theo phái đoàn đến Zaporizhzhia. Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đến thăm Kaliningrad, vùng lãnh thổ nằm giữa các nước thành viên khối NATO. Chuyến đi diễn ra vào lúc căng thẳng giữa Moscow và các nước phương Tây gia tăng do cuộc xung đột tại Ukraine, Thanh Hà cho biết thêm.
Theo những hình ảnh được truyền hình Nga phát lại, nguyên thủ Nga đã đến gặp các học sinh nhân ngày tựu trường, trả lời các câu hỏi liên quan đến nhiều chủ đề như là kinh tế, không gian, vân vân, liên quan đến cuộc tấn công của Nga tại Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin phát biểu rằng Moscow và các binh sĩ Nga có nhiệm vụ ngăn chặn cuộc chiến do Kiev tiến hành ở Donbass để bảo vệ người dân và đương nhiên là bảo vệ chính nước Nga từ trong nguyên văn. Nguyên thủ Nga còn khẳng định rằng người dân ở Donbass, nơi có đông cộng đồng nói tiếng Nga, xem mình như là một phần của không gian văn hóa và ngôn ngữ Nga. Để trả đũa việc Moscow đã tấn công quân sự Ukraine, Litva đã áp dụng các biện pháp trừng phạt do Liên Âu đưa ra khi quyết định ngừng cho phép một số mặt hàng đi đến Kaliningrad quá cảnh qua nước này. Tuy nhiên, trước sự phản đối và những dọa dẫm từ phía Nga, Liên Âu buộc phải yêu cầu Vilnius cho phép hàng hóa của Nga, ngoại trừ các thiết bị quân sự, được quá cảnh bằng đường sắt. Trong tình hình căng thẳng hiện nay, Nga hồi tháng 8 vừa qua đã thông báo triển khai tên lửa siêu thanh đời mới nhất tại Kaliningrad.
Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, sáng hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron triệu tập Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia để bàn về khủng hoảng năng lượng. Thùy Dương cho biết thêm.
Đây là lần đầu tiên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Pháp được triệu tập để bàn về khủng hoảng năng lượng. Trước đây, CDSN chỉ chuyên bàn về quốc phòng và an ninh, nhưng từ khi nổ ra đại dịch COVID-19, Tổng thống Macron đã nhiều lần triệu tập cơ cấu này để bàn về các biện pháp đối phó với khủng hoảng. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia thực chất là Hội đồng Bộ trưởng thu hẹp. Cuộc họp hôm nay tại Điện Élysée do Tổng thống Macron chủ trì với sự tham dự của Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne và Bộ trưởng các bộ có liên quan như Kinh tế, Tài chính công, Chuyển đổi năng lượng, cũng như nhiều chuyên gia về năng lượng. Tổng thống Pháp Macron đã triệu tập một cuộc họp trong bối cảnh Nga cắt giảm vận chuyển khí đốt sang châu Âu. Riêng với Pháp, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom đã thông báo ngừng chuyển khí đốt cho tập đoàn năng lượng Pháp Engie. Paris tính đến khả năng sẽ phải nhập khẩu chất đốt hóa lỏng GNL. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Engie Catherine McGregor trấn an dư luận là các kho dự trữ chiến lược của Pháp đã đầy 93% và sẽ đạt 100% vào đầu mùa đông. Ngành điện của Pháp cũng đang gặp căng thẳng trong việc cung cấp bởi một số nhà máy điện hạt nhân chưa thể khôi phục hoạt động. Trước cuộc họp theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng hôm qua đã gây sức ép, yêu cầu tập đoàn điện EDF bảo trì các lò phản ứng điện hạt nhân để tránh việc Pháp phải khôi phục lại các nhà máy nhiệt điện than. Thủ tướng Pháp cũng lưu ý công luận là chỉ cần tiết kiệm 10% năng lượng là Pháp sẽ tránh được việc phải áp đặt các biện pháp hạn chế. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Kinh tế Pháp cảnh báo nếu Nga cắt hoàn toàn việc cấp khí đốt, GDP của Pháp có thể sẽ sụt giảm một điểm.
Về thời sự châu Á, một ngày sau khi báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về cách thức Bắc Kinh đối xử với người Duy Ngô Nhĩ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hôm nay đã lên tiếng ủng hộ định chế này trước những cáo buộc từ Bắc Kinh cho đấy là một công cụ chính trị được thực hiện bởi những tay sai của phương Tây.
Theo hãng tin Pháp AFP, ông Antonio Guterres còn kêu gọi Trung Quốc nên nghe theo những khuyến nghị. Phát ngôn viên của ông Guterres tuyên bố, bản báo cáo này khẳng định những gì Tổng thư ký phát biểu từ bao lâu nay về Tân Cương, đó là quyền con người phải được tôn trọng và cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ phải được tôn trọng. Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng bênh vực sau khi Bắc Kinh mạnh mẽ phản đối và tuyên bố rằng tài liệu 50 trang này là hoàn toàn bất hợp pháp và vô giá trị. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm qua cho rằng báo cáo này là mớ hỗn độn các thông tin giả, một công cụ chính trị phục vụ cho chiến lược của Mỹ và phương Tây nhằm sử dụng Tân Cương để cản trở đà phát triển của Trung Quốc, hết lời dẫn. Bất chấp các áp lực từ Bắc Kinh, hôm thứ Tư 31 tháng 8, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã cho công bố bản báo cáo rất được trông đợi, đề cập đến khả năng phạm tội ác chống nhân loại tại Tân Cương. Tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoan nghênh việc công bố văn bản này và yêu cầu Bắc Kinh nên giải thích rõ về những gì mà Hoa Kỳ xem như là một hành động diệt chủng.
Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, lần đầu tiên kể từ khi ông Yoon Suk-yeol lên làm Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 5 vừa qua, Cố vấn An ninh ba nước Mỹ, Nhật, Hàn họp tại Hawaii của Mỹ hôm qua để bàn về việc mở rộng hợp tác ba bên về an ninh đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên.
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Cố vấn An ninh Quốc gia cấp cao Hàn Quốc, ông Kim Sung-han, ngày 1 tháng 9 sau cuộc họp với các đồng nhiệm Mỹ Jack Sullivan và đồng nhiệm Nhật Takeo Akip tại Honolulu, Hawaii, khẳng định ba nước sẽ có các biện pháp đáp trả cứng rắn khác hẳn trước đây nếu Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Kim Sung-han từ chối cho biết chi tiết các biện pháp cụ thể có thể áp dụng. Cố vấn An ninh Hàn Quốc chỉ nói rằng các biện pháp này sẽ ở mức tối đa để Bắc Triều Tiên hiểu rằng họ đã có một quyết định sai lầm. Trước đó, nhiều quan chức tại Seoul và Washington đều nói rằng Bình Nhưỡng dường như đã hoàn tất mọi chuẩn bị cho vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ bảy và vấn đề chỉ là lựa chọn thời điểm. Lần gần đây nhất Bắc Triều Tiên thử hạt nhân là vào tháng 9 năm 2019. Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ngoài những thảo luận sâu về Bắc Triều Tiên, cuộc gặp của các cố vấn an ninh Mỹ, Nhật, Hàn còn bàn về hợp tác ba bên, an ninh kinh tế, cũng như những chủ đề quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
Nhìn sang Đông Nam Á, một nguồn thạo tin hôm nay cho biết là cựu lãnh đạo chính phủ dân sự bị lật đổ bà Aung San Suu Kyi đã bị kết án thêm 3 năm tù vì tội gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 mà Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NND của bà đã thắng lớn.
Cũng theo nguồn tin nói trên, bản án thứ 12 này còn kèm theo lao động cưỡng bức và bà Aung San Suu Kyi nay 77 tuổi xuất hiện trước tòa trong tình trạng sức khỏe tốt. Trước đó, giải Nobel Hòa Bình đã bị kêu án 17 năm tù vì nhiều vụ tham nhũng khác nhau. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, bà Aung San Suu Kyi có nguy cơ ngồi tù đến hơn 120 năm vì nhiều tội danh khác mà tập đoàn quân sự cáo buộc, những bản án mà cộng đồng quốc tế tố cáo là vì mục tiêu chính trị. Từ hơn một năm nay, các phiên xử bà Aung San Suu Kyi đều diễn ra trong một trại giam. Phiên tòa lần này được xử kín và luật sư bị cấm tiếp xúc với báo chí và các tổ chức quốc tế. Hồi tháng 8, tập đoàn quân sự đã cam kết tổ chức một cuộc bầu cử mới vào mùa hè năm 2023 và sẵn sàng đối thoại với bà Aung San Suu Kyi một khi phiên xử bà kết thúc. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, cuộc đảo chính do tập đoàn quân sự tiến hành hồi năm 2021 đã nhấn chìm đất nước trong hỗn loạn. Các cuộc trấn áp biểu tình phản đối đảo chính làm gần 2.100 thường dân thiệt mạng và hơn 15.000 người bị bắt, theo thẩm định của các tổ chức phi chính phủ địa phương.
Tại Hoa Kỳ, chỉ còn có 68 ngày nữa là diễn ra bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã đến Philadelphia, bang Pennsylvania, miền đông nước Mỹ, nơi bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Mỹ được biên soạn. Tại đây, trong một cuộc meeting vận động tranh cử, chủ nhân Nhà Trắng chỉ trích tư tưởng cực đoan của người tiền nhiệm Donald Trump và những người ủng hộ ông ta, thông tín viên Guillaume Nodan tại Washington cho biết thêm.
Joe Biden n'avait sans doute pas été aussi offensif.
Kể từ ngày kỷ niệm một năm vụ tấn công đồi Capitol hồi tháng Giêng năm 2021, Joe Biden chưa bao giờ tấn công mạnh mẽ như thế. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến cuộc bầu cử giành đa số ở Quốc hội lưỡng viện và cho nhiều vị trí then chốt tại nhiều bang. Tổng thống Mỹ lại lên đường vận động cho cuộc bầu cử khi tấn công trực diện vào những thành phần cử tri được cho là mang tư tưởng cực hữu với chủ trương Make America Great Again và Donald Trump. Đối với ông Joe Biden, đây là những đối thủ nguy hiểm cho đất nước. Tổng thống Mỹ phát biểu, sự trung thành mù quáng và một thủ lĩnh duy nhất và ý muốn lao vào bạo lực chính trị gây nguy hại cho nền dân chủ. Trong khoảng thời gian dài, chúng ta luôn cho rằng nền dân chủ Mỹ được bảo đảm, nhưng thực tế là không hề có. Chúng ta phải gìn giữ, bảo vệ nền dân chủ. Mỗi người và tất cả chúng ta phải đứng lên vì nền dân chủ. Mọi người có nghĩa là bao gồm cả những cử tri ôn hòa bên phe Cộng hòa, mà theo Joe Biden hiện vẫn chiếm số đông trong số cử tri của đảng hiện bị Donald Trump và những người ủng hộ ông thống trị. Chính việc huy động những thành phần cử tri ôn hòa của đảng Cộng hòa cùng với khối cử tri của đảng Dân chủ mà Tổng thống Mỹ và những người thân cận của ông hy vọng bảo toàn được đa số mong manh hiện nay vào mùa thu này.
Washington, RFI.
Trở lại với thời sự châu Âu, chủ trì cuộc họp các đại sứ Pháp tại Điện Élysée ngày hôm qua, Tổng thống Emmanuel Macron phát họa lộ trình cho ngành ngoại giao trong 5 năm sắp tới.
Phát biểu trong 2 giờ đồng hồ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo các nhà ngoại giao trước nhiều thách thức lớn trong bối cảnh trật tự quốc tế bị chao đảo vì tham vọng của Nga muốn xây dựng lại một đế chế đã mất, vì quyết tâm của Trung Quốc muốn áp đặt lại luật chơi, vì sức mạnh đang lên của các chế độ chuyên chế, vì những bất ổn trên thế giới. Trong bối cảnh đó hơn bao giờ hết, Pháp phải duy trì được một thế độc lập, không về hùa và cũng không là chư hầu của một siêu cường nào. Để đạt được mục tiêu đó, Tổng thống Macron cho rằng ngành ngoại giao Pháp phải có khả năng thích ứng nhanh với Nga chẳng hạn. Ông Macron chủ trương phối hợp cùng với các đồng minh và duy trì đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời hỗ trợ Ukraine trước một cuộc chiến dài hơi. Một số thành viên châu Âu và kể cả chính giới Pháp đã mạnh mẽ công kích chủ nhân Điện Élysée, có ảo vọng là đủ sức thuyết phục Điện Kremlin dừng tay đúng lúc không xâm chiếm Ukraine. Với Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp lưu ý trật tự thế giới trong tương lai sẽ đặt trong tay Washington và Bắc Kinh, thế nhưng Pháp cần làm mọi cách để tránh rơi vào cái thế phải chọn đứng về phía Mỹ hay Trung Quốc. Với đồng minh Washington, Tổng thống Macron chủ trương Paris cần nỗ lực để Liên Âu và NATO không chỉ là những đối tác chư hầu của Mỹ, hàm ý chỉ trích một số đối tác trong Liên Âu, kể cả Đức, đã dựa dẫm quá nhiều vào Hoa Kỳ, vào vũ khí của Mỹ. Một mặt trận khác, Tổng thống Macron muốn các nhà ngoại giao Pháp quan tâm hơn nữa, đó là lĩnh vực truyền thông. Ông cho rằng đã đến lúc phản công để Paris không là nạn nhân của những chiến dịch tuyên truyền do Nga, Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành.
Tại Ba Lan, hôm qua, Chủ tịch Đảng cầm quyền Pháp luật và Công lý PiS tuyên bố sẽ đòi Đức bồi thường 1.300 tỷ euro cho những thiệt hại do Đức gây ra trong đệ nhị thế chiến theo như ước tính của một báo cáo. Chính quyền Berlin lập tức phản đối. Từ Warsaw, thông tín viên Damian Simona tường thuật.
Une mise en scène soignée dont
khung cảnh được chăm chút dàn dựng tại hoàng cung ở Warsaw, ngồi ở những hàng ghế đầu là Thủ tướng Mateusz Morawiecki, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Tòa án Bảo Hiến, cùng với nhiều lãnh đạo của Đảng Cầm quyền, Pháp luật và Công lý. Trên diễn đàn, Chủ tịch Đảng Jaroslav Kaczynski công bố chi phí bồi thường 1.300 tỷ euro. Ông nói, đây là một khoản tiền sẽ được chi trả trong nhiều thập niên và nền kinh tế của Đức hoàn toàn có thể vượt qua được mà không bị suy sụp. Chúng ta có thể xem mức bồi thường này là rất thực tế. Theo bản báo cáo, phần lớn số tiền này là để bù đắp cho cái chết của hơn 5 triệu người dân Ba Lan trong giai đoạn 1939-1945. Phần còn lại liên quan đến những thiệt hại vật chất, văn hóa và tài chính. Lãnh đạo Đảng Pháp luật và Công lý nói tiếp, chúng ta biết là con đường sẽ còn dài và khó khăn. Chúng ta không hy vọng nhanh chóng đạt được kết quả. Về phần mình, Ngoại trưởng Đức khẳng định là cuộc tranh luận đã được khép lại vì Ba Lan đã từ bỏ các khoản bồi thường mới vào năm 1953. Trong khi đó, phe đối lập Ba Lan đánh giá rằng chiến dịch bài Đức chỉ nhằm mục đích huy động bộ phận cử tri ủng hộ Đảng Cầm quyền trong bối cảnh chỉ còn một năm nữa là đến kỳ bầu cử quốc hội.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Ấn Độ khánh thành tàu sân bay đầu tiên hoàn toàn tự chế. Sáng nay, Thủ tướng Narendra Modi cắt băng khánh thành hàng không mẫu hạm Vikrant, một cột mốc quan trọng trên con đường tự chủ về mặt quân sự của quốc gia Nam Á này theo như ông ghi nhận. Hàng không mẫu hạm Vikrant dài 262 mét bắt đầu đi vào hoạt động sau 17 năm kể từ khi dự án được khởi công. Ấn Độ đang đóng tổng cộng là 39 tàu và tàu ngầm để tăng cường khả năng phòng thủ cho hải quân nước này trong chiến dịch bảo vệ vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Pháp không chọn phe trong cuộc tranh hùng Mỹ-Trung tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, Thanh Hà biên soạn.
Pháp là một mắt xích quan trọng trong khu vực Thái Bình Dương, là quốc gia duy nhất trong Liên Âu hiện diện trong khu vực này về mặt quân sự, là đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ, thế nhưng Paris không chủ trương đương đầu với Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng, đặc biệt là liên quan đến khu vực eo biển Đài Loan, phát biểu trước các đại sứ Pháp tại Điện Élysée vào ngày hôm qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã nhấn mạnh Paris chưa bao giờ liên kết và cũng không là chư hầu của bất kỳ một siêu cường nào. Ông sẽ không thay đổi nguyên tắc đó. Tương tự như trên tất cả các hồ sơ lớn về đối ngoại, Tổng thống Macron quan niệm Pháp cũng như Liên hiệp châu Âu cần phải có một tiếng nói riêng, độc lập với quan điểm của Hoa Kỳ, cần phải duy trì khả năng tự do hành động. Một mặt, nước Pháp xem Trung Quốc là một đối thủ có hệ thống cả về an ninh lẫn kinh tế, thế nhưng mặt khác thì tương tự như với Nga, ông Macron cũng chủ trương duy trì đối thoại, kể cả với những quốc gia có bất đồng sâu rộng với Pháp như là Trung Quốc trên nhiều hồ sơ. Chính vì muốn duy trì quyền tự do lưu thông trên biển mà Paris đã liên tục tăng cường sự hiện diện quân sự ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, gần đây nhất là hồi trung tuần tháng 8 vừa qua khi mà Paris đã điều chiến đấu cơ Rafale đến vùng lãnh thổ hải ngoại Nouvelle-Calédonie để chuẩn bị cho một chương trình tập trận chung với Úc. Từ 2019, Bộ Quân lực Pháp đã thông qua chiến lược phòng thủ Ấn Độ-Thái Bình Dương, xem khu vực này là một ưu tiên để kềm tỏa những tham vọng của Trung Quốc. Về mặt ngoại giao thì Paris cũng đã liên tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác, với các định chế trong vùng, từ Nhật Bản cho đến Ấn Độ, và nhất là với Úc hay là với ASEAN. Với Úc chẳng hạn, năm ngoái, quan hệ giữa Paris với Canberra đã đột ngột xấu đi sau khi chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison hủy hợp đồng mua tàu ngầm Barracuda của Pháp để chọn tàu ngầm của Anh và Mỹ sử dụng năng lượng nguyên tử. Thế nhưng từ đó đến nay, người kế nhiệm ông Morrison là Thủ tướng Albanese đã đảo ngược thế cờ. Theo phân tích của chuyên gia về địa chính trị Pháp Emmanuel Véron, trường Hải quân Pháp, thì đơn giản là vì với khoảng 11 triệu cây số vuông vùng đặc quyền kinh tế trong khu vực, Pháp là một đối tác không thể thiếu trong chiến lược an ninh của Úc. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles đã cùng với đồng cấp Pháp Sébastien Lecornu tham quan một căn cứ hải quân tại thành phố biển Brest ở tây bắc nước Pháp. Tại đây, ông đã nhấn mạnh công nghệ quốc phòng của Pháp đóng một vai trò trọng yếu giúp Canberra hiện đại hóa quân đội. Úc và Pháp là những nước bạn, là hàng xóm, là đối tác của lẫn nhau. Cũng nhằm tăng cường hợp tác của Ấn Độ-Thái Bình Dương, cuối tháng 8 vừa rồi, tàu hải quân Vendée Meyer của Pháp đã cùng với tàu của Úc và Nhật thao diễn để tăng cường khả năng phối hợp trong công tác tiếp liệu, nhưng tăng cường sự hiện diện trong vùng để răn đe Trung Quốc trước những tham vọng chủ quyền, đe dọa đến tự do an ninh hàng hải quốc tế là một chuyện, liên kết với Hoa Kỳ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc lại là một chuyện khác. Tổng thống Macron nhìn nhận Paris và Washington chia sẻ nhiều giá trị chung như tự do, dân chủ, nhân quyền, nhưng không vì thế mà Pháp đặt mình vào cái thế phải chọn lựa trong cuộc đọ sức tay đôi giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng không vì xung khắc Pháp-Trung Quốc trên nhiều hồ sơ như nhân quyền hay là những hồ sơ địa chính trị khác, chẳng hạn như là liên quan đến vụ Nga đã xâm lược Ukraine, mà Paris cho phép để những xung khắc đó lan rộng đến Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm Trung Quốc liên tiếp thị uy tiến hành các cuộc tập trận quy mô, điều tàu chiến rồi máy bay quân sự đến tận cửa ngõ Đài Loan. Vậy thì phải chăng tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron về chủ trương không đối đầu với Bắc Kinh ở châu Á là thông điệp kép của Paris nhắm tới cả Bắc Kinh lẫn Washington, Điện Élysée vừa muốn giữ khoảng cách với chính quyền Biden, vừa muốn đưa ra một tín hiệu cứng rắn nhắc nhở Trung Quốc là chớ đi quá đà, bởi vì Pháp cũng là một cường quốc quân sự hiện diện ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng đấy là một lá chủ bài để đối thoại hơn là một phương tiện để gây hấn.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn, tiếp đến là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Chi Phương nói về Pháp nhức đầu vì ngày tự trường thiếu giáo viên trầm trọng. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Mikhail Gorbachev, người đào mồi chôn Liên Xô bất đắc dĩ. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với theo dòng thời sự, Thanh Phương trình bày chủ đề Gorbachev và Putin, hai lãnh đạo hoàn toàn đối chọi.
Tang lễ của cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev vừa qua đời ngày 30 tháng 8 sẽ được cử hành vào ngày mai. Hãng thông tấn TASS cho biết ông sẽ được chôn cất kế bên người vợ Raisa từ trần năm 1999. Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dự tang lễ ngày mai vì lịch làm việc của Tổng thống quá dày đặc. Tuy vậy, theo các hình ảnh trên đài truyền hình Nga, hôm qua ông Putin có đến bệnh viện ở Moscow để viếng linh cữu của vị lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô. Rõ ràng là chủ dân Điện Kremlin đã có những cử chỉ tối thiểu đối với người tiền nhiệm Gorbachev, và điều này phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa hai nhân vật lãnh đạo đối chọi nhau hoàn toàn.
Lên lãnh đạo nước Nga từ năm 2000, ông Putin vẫn xem sự tan rã của Liên Xô là tai họa chính trị lớn nhất trong thế kỷ thứ 20, và dĩ nhiên là ông Putin, một người vẫn hoài niệm về thời Liên Xô hùng mạnh, không thể tha thứ cho ông Gorbachev, bị xem là kẻ đã khai tử quốc gia đầu đàn của khối cộng sản.
Trái ngược với những lời ca ngợi của những lãnh đạo phương Tây trong bức điện chia buồn hôm 31 tháng 8 gửi gia đình Gorbachev, Tổng thống Nga chỉ ghi nhận một cách chung chung. Mikhail Gorbachev là một chính khách và là một lãnh đạo đã có ảnh hưởng lớn đến lịch sử của thế giới. Ông đã điều hành đất nước chúng ta trong một thời kỳ có nhiều thay đổi phức tạp và bi thảm, với đầy những thách thức lớn về ngoại giao, kinh tế và xã hội. Về phần Gorbachev, ông đã rất nhiều lần chỉ trích Putin, tuy vẫn xem ông là một cơ may cho sự phát triển ổn định của nước Nga. Nói chung, như nhận định của hãng tin AFP, trong hơn 20 năm Tổng thống Putin cầm quyền, quan hệ giữa ông với Gorbachev vừa có sự nể trọng lẫn nhau, vừa trách móc lẫn nhau, và cuối cùng, giữa hai ông vẫn còn sự tôn trọng, nhưng đã có sự xa cách.
Thật ra thì từ ban đầu, ông Putin khi lên cầm quyền vào năm 2000, quan hệ giữa ông với lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô rất tốt.
Vào tháng 3 năm đó, Gorbachev đã không hết lời ca ngợi tân Tổng thống Nga. Putin rất thông minh, nghiêm túc, chừng mực, tổ chức tốt. Tôi rất thích những người như vậy. Mặc dù ngay từ lúc ấy, Putin đã chứng tỏ là một lãnh đạo chuyên quyền và kiên quyết dẹp tan lực lượng ly khai ở nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, bất kể số người chết nhiều đến đâu. Nhưng theo cái nhìn của ông Gorbachev, Putin hành động như vậy chỉ là vì lợi ích của nước Nga. Đến tháng 11/2006, ông Gorbachev vẫn còn bênh vực Tổng thống Nga, cho rằng sở dĩ chủ nhân Điện Kremlin không phải là một nhà dân chủ mẫu mực, đó là vì ông thừa hưởng một đất nước trong tình trạng thảm hại. Trong cùng năm đó, nhân sinh nhật 75 tuổi của cựu Tổng thống Liên Xô, ông Putin cũng có những lời ưu ái không kém. xem Gorbachev là một trong những lãnh đạo đã đánh dấu lịch sử đương đại, nhất là đã giúp cho nước Nga tiến một bước có tính chất quyết định đến nền dân chủ. Nhưng chính quyền Putin sau đó đã ngày càng trở nên độc đoán, đẩy lùi mọi hy vọng về dân chủ hóa ở Nga. Thay cho những lời ca tụng, Gorbachev bắt đầu chỉ trích Tổng thống Putin. Vào năm 2008, ông đã lên án không gian tự do ngày càng bị thu hẹp và đảng cầm quyền nước Nga thống nhất đã trở thành bản sao tệ hại nhất của đảng Cộng sản. Cuối năm 2011, trên tờ nhật báo độc lập Novaya Gazeta mà ông là đồng sở hữu chủ, Gorbachev thổ lộ rằng ông rất xấu hổ vì đã ủng hộ Putin khi ông lên cầm quyền. Cựu Tổng thống Liên Xô nói thêm, chúng ta đã quen với việc tất cả đều được quyết định trước, nhưng chúng ta dù sao cũng có tham vọng dân chủ. Trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ vào năm 2012, Gorbachev đã đánh giá Putin là một người rất nhạy cảm, xấu tính và hay thù oán, những cá tính không thể chấp nhận được đối với một lãnh đạo tầm cỡ như vậy.
Sau nhiều năm quan hệ đầy những thăng trầm, giữa ông Putin và ông Gorbachev không còn chỉ trích nhau nữa, nhưng cũng không còn ca ngợi nhau, mà đúng hơn là thận trọng giữ khoảng cách với nhau.
Tuy vậy, vào năm 2014, Tổng thống Liên Xô đã hoan nghênh việc Tổng thống Putin sáp nhập vùng Crimea của Ukraine vào nước Nga. Nhân lễ kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ vào tháng 11 năm đó, Gorbachev đã bảo vệ lập trường của Moscow và lên án sự can thiệp của Mỹ. Ông nói, tôi sẽ mạnh mẽ bảo vệ nước Nga và bảo vệ Tổng thống Putin. Tôi hoàn toàn tin tưởng là Putin bảo vệ các lợi ích của nước Nga tốt hơn bất cứ ai khác. Chính vì vậy mà kể từ năm 2016, ông Gorbachev đã bị cấm nhập cảnh vào Ukraine.
Nói chung là ông Putin và ông Gorbachev là hai nhân vật lãnh đạo hoàn toàn đối chọi nhau, theo nhận định của tuần báo Pháp Le Point. Chỉ trong chưa tới 7 năm, ông Gorbachev ở Điện Kremlin, chiến tranh lạnh đã chấm dứt, bức tường Berlin sụp đổ, châu Âu không còn bị chia cắt thành hai khối, liên bang Xô Viết tan rã.
Nhưng khi là người đầu mồ chung Liên Xô, dù không muốn như thế, Gorbachev đã mở đường cho những năm đầy hỗn loạn như thời Boris Yeltsin, và chính trong bối cảnh đó mà Vladimir Putin đã xuất hiện như một người hùng với tham vọng phục hồi đế chế Nga, ông làm ngược lại hoàn toàn với người tiền nhiệm thời Liên Xô. Trong khi Gorbachev đã muốn dân chủ hóa một chế độ độc tài nhưng đã thất bại, thì Putin làm đủ mọi cách để khôi phục nền chuyên chế và chống lại mọi cuộc cách mạng màu ở các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, xem đây là mối đe dọa cho nước Nga và cho chính chế độ độc đoán của ông. Về quốc tế, trong khi Gorbachev, người đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1990, xem nước Nga là một phần của châu Âu và chủ trương là Nga phải sống hòa thuận với các nước láng giềng phương Tây, thì Putin có tham vọng xây dựng một thế giới Nga đối lập hoàn toàn với các nước châu Âu khác. Trong khi Gorbachev trao lại tự do cho những nước trong khối xã hội chủ nghĩa ở Trung và Đông Âu, giúp cho Liên hiệp châu Âu và khối NATO mở rộng thành một khối đại châu Âu, thì Putin lại muốn theo bước chân của Ivan Bảo Chúa, không chấp nhận một châu Âu dân chủ và thân Mỹ, xem việc các nước láng giềng của Nga ngã theo Tây Phương là một mối đe dọa cho tham vọng phục hồi đế chế của ông. Và chính là với một nhãn quan như vậy mà chủ nhân Điện Kremlin đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Nhưng theo Le Point, có một điểm mà Putin và Gorbachev có thể giống nhau, đó là qua hành động của mình, họ đã đưa đất nước đến một tình thế không thể kiểm soát được nữa. Chính vì muốn khôi phục sức mạnh của Liên bang Xô Viết, Gorbachev đã cố gắng hiện đại hóa đất nước rộng lớn này, nhưng ông đã vô tình khiến cho Liên Xô tan rã, và cuối cùng ông cũng mất luôn chức tổng thống. Nay, với việc đưa quân sang đánh chiếm Ukraine, Putin cũng muốn khôi phục nước Đại Nga, nhưng đã hơn 6 tháng mà Tổng thống Nga vẫn chưa đạt được mục tiêu là chiếm toàn bộ nước láng giềng và lật đổ Tổng thống Zelensky. Hiện giờ, ông Putin vẫn còn nhiều người dân Nga ủng hộ, họ vẫn tin tưởng là Tổng thống của họ sẽ thắng trận. Nhưng sự ủng hộ này kéo dài được bao lâu? Có khi nào lịch sử của Liên Xô trước đây sẽ tái diễn với nước Nga hiện nay hay không?
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng giám đốc IAEA tố cáo sự toàn vẹn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị xâm hại nhiều lần. Tổng thống Pháp Macron triệu tập Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia để bàn về khủng hoảng năng lượng. Tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tư tưởng cực đoan của Trump và những người ủng hộ ông. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp không chọn phe trong cuộc tranh hùng Mỹ-Trung tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. theo dòng thời sự, Gorbachev và Putin, hai lãnh đạo hoàn toàn đối chọi. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe trọng nghĩa điểm báo.
Điểm báo.
Sự kiện được báo chí Pháp ra ngày hôm nay đưa tin và bình luận rộng rãi nhất, có lẽ là bản báo cáo về tình trạng nhân quyền ở vùng Tân Cương vừa được Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michel Bachelet công bố vào giờ chót hôm 31 tháng 8 vừa qua. Báo cáo đã mạnh mẽ tố cáo các hành vi chà đạp quyền con người mà chế độ Bắc Kinh tiến hành nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác tại Trung Quốc. Ngay trên trang nhất của mình, trong hàng tựa lớn thứ hai, Le Monde ghi nhận Duy Ngô Nhĩ 2. Bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc lên án nặng nề Trung Quốc. Trong bài viết chính ở trang quốc tế bên trong, tờ báo nói chi tiết hơn về lý do khiến Bắc Kinh bị vạch mặt chỉ lên, đó là đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Nhật báo kinh tế Le Seiko cũng chạy gần như cùng một tựa, đàn áp người Duy Ngô Nhĩ 2. Bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc tố cáo. Trong lúc đó, Nhật báo Thiên tả Liberation nhấn mạnh trong một tựa nhỏ trang nhất, Liên Hiệp Quốc công nhận các tội ác của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ. Riêng tờ Le Figaro Thiên hữu ghi nhận ở trang quốc tế bên trong rằng, Liên Hiệp Quốc nói đến các tội ác chống nhân loại tại Tân Cương. Trong số báo Pháp, nghiêm khắc hơn cả đối với Bắc Kinh là Nhật báo Công giáo Lạc Hòa đã nhìn việc bà Michelle Bachelet công bố bản báo cáo về nhân quyền Tân Cương dưới lăng kính. Liên Hiệp Quốc tố cáo các tội ác chống nhân loại tại Tân Cương.
Trong bài dẫn luận ngay trên trang nhất với tựa đề Tân Cương Liên Hiệp Quốc dấn thân, báo Lạc Hòa nhấn mạnh đến giá trị đáng kể của bản báo cáo về nhân quyền tại Tân Cương trong bối cảnh chế độ Bắc Kinh nỗ lực bưng bít thông tin về những gì diễn ra kể từ năm 2016.
Sau một loạt các vụ tấn công mà người Duy Ngô Nhĩ bị quy là thủ phạm, Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp trấn áp mà nhiều tổ chức phi chính phủ gọi là diệt chủng. Một cách có hệ thống, Bắc Kinh cũng bôi nhọ các cuộc điều tra nhằm xác lập sự thật. Đối với Trung Quốc, những nghiên cứu đó chỉ là công cụ chính trị phục vụ cho một cuộc chiến tranh thông tin nhằm làm suy yếu chế độ Cộng sản. Chính trong bối cảnh đó mà theo Lạc Hòa cần phải khen ngợi sự điềm tĩnh, khéo léo và dũng cảm của bà Michelle Bachelet, vì lẽ lần này bên lên tiếng tố cáo lại chính là Liên Hiệp Quốc. Báo cáo về tình hình Tân Cương, dù không dùng đến từ diệt chủng, nhưng đã gợi lên những tội ác chống nhân loại có thể xảy ra, đồng thời xác nhận sự tồn tại của một kế hoạch giam giữ tùy tiện trên quy mô lớn. Đối với các nhà đấu tranh cho người Duy Ngô Nhĩ, những lời tố cáo nói trên chưa đủ, nhưng đối với Bắc Kinh, bấy nhiêu đó đã là quá nhiều. Chế độ đã phản ứng như thường lệ, lên án hàng loạt thông tin sai lệch và cáo buộc Mỹ giật dây. Theo Lạc Hòa, quả đúng là Mỹ đã cố thúc đẩy việc công bố báo cáo, nhưng điều đó không làm giảm đi tầm quan trọng của báo cáo này, vốn có giá trị trên hai mặt, góp phần vén một góc bức màn đang che phủ bản chất của chiến dịch đàn áp, và giúp tránh được cái bẫy của chủ nghĩa tương đối mà những lời tuyên truyền thô thiển của chế độ Bắc Kinh muốn mọi người sa vào.
Giới quan sát nhìn chung đều hoan nghênh việc Liên Hiệp Quốc công bố bản báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Tân Cương, được cho là sẽ có nhiều tác động tích cực, cho dù được đưa ra muộn màng.
Theo Le Monde, một nhà ngoại giao châu Âu cho biết rất hài lòng với giọng điệu nghiêm khắc của văn bản. Ông đồng thời giải thích thêm, nếu tài liệu không được công bố, điều đó sẽ gây ra tai tiếng. Tờ báo ghi nhận rằng một số nhà ngoại giao giữ niềm tin vững chắc vào Hội đồng Nhân quyền và Cao ủy Nhân quyền, cũng như vào bà Michelle Bachelet, nổi tiếng là một phụ nữ không khoan nhượng. Nhân chuyến thăm Trung Quốc, đặc biệt là chuyến đi Tân Cương vào tháng 5 vừa qua, nếu bà Bachelet đã chỉ trích chính sách của Bắc Kinh ở Tây Tạng và Hồng Kông, thì ngược lại, bà đã tỏ ra rất thận trọng đối với hồ sơ Tân Cương. Bà đã bị một số nước phương Tây và các tổ chức phi chính phủ chỉ trích nặng nề. Dẫu sao thì bản báo cáo đã được đánh giá cao. Liberation cho rằng, kể từ nay, không một nơi nào trên thế giới còn có thể nói rằng, tôi không biết vấn đề Tân Cương. Le Monde thì dẫn lời bà Agnès Callamard, Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế đánh giá rằng, với bản báo cáo, các lời phủ nhận lặp đi lặp lại của Bắc Kinh về nhân quyền ở khu vực Tân Cương càng trở nên rỗng tuếch.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ngoài đề tài Trung Quốc bị Liên Hiệp Quốc công khai tố cáo, nhiều tờ báo đặc biệt chú ý đến các khó khăn về năng lượng bắt đầu gây lo ngại tại Pháp và châu Âu. Rõ ràng nhất là tờ L'Echo đã nhấn mạnh trong tựa lớn trang nhất, năng lượng, tiếng kêu báo động của các doanh nghiệp.
Đối với tờ báo Kinh tế Pháp, tình hình rất đáng báo động, vì lẽ hóa đơn tiền điện và khí đốt đã tăng lên gấp 10 lần. Trong bài Đối mặt với quả bom hẹn giờ của hóa đơn năng lượng, các công ty đang cầu cứu nhà nước, L'Echo ghi nhận, do không thể gánh chịu được mức giá năng lượng tăng vọt trong các hợp đồng cung cấp mới sẽ phải ký kết trước cuối năm này, nhiều doanh nghiệp đang tính đến việc áp đặt tăng giá đối với khách hàng của mình, thậm chí đình chỉ hoặc giảm bớt các hoạt động. Trong khi chờ đợi, các hiệp hội doanh nghiệp đang kêu gọi nhà nước ban hành thêm các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Về cách đối phó của chính phủ Pháp, trong bài Khủng hoảng năng lượng, kịch bản đen tối của chính phủ, L'Echo cho biết là chính quyền đang nghiên cứu nhiều kịch bản khác nhau về cú sốc năng lượng. Trong trường hợp xấu nhất, tác động đến tăng trưởng được ước tính là sẽ cao hơn nửa điểm GDP. Hội đồng Quốc phòng Pháp họp lại vào hôm nay sẽ lập ra danh sách các công ty cần được bảo vệ, không bị bất kỳ biện pháp cúp hay cắt giảm nguồn cung ứng khí đốt và điện năng nào.
Nhật báo Liberation cũng dành nguyên hồ sơ chính cho vấn đề năng lượng với một số câu hỏi được đưa thành tựa chính trên trang nhất. Khủng hoảng năng lượng, chúng ta sẽ có được một mùa đông ấm áp hay không?
Tờ báo cũng chú ý đến cuộc họp Hội đồng Quốc phòng mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập hôm nay để bàn về năng lượng trong bối cảnh Nga cúp nguồn cung cấp khí đốt. Điều mà Liberation lo ngại là Pháp đang ngày càng bị lệ thuộc vào thời tiết, càng lúc càng thất thường và khắc nghiệt hơn, trong bối cảnh các nhà máy điện hạt nhân của mình liên tiếp gặp sự cố phải tạm ngừng hoạt động. Liberation nêu bật 32 trong số 56 lò phản ứng đang ngừng hoạt động. Mặt khác, sự chậm trễ của Pháp trong việc sản xuất năng lượng tái tạo cũng là điều đáng quan tâm. Vấn đề năng lượng cũng được Nhật báo La Khoa chú ý, nhưng ở cấp châu Âu, với hàng tựa lớn trang nhất, châu Âu điện trong tình trạng quá áp. Theo tờ báo Công giáo, đà tăng vọt của giá điện đang buộc Liên hiệp châu Âu phải xem xét lại cách vận hành của thị trường điện, bị lâm vào tình trạng rất căng thẳng vì cuộc chiến tại Ukraine.
Cách nước Pháp xử lý vấn đề sinh thái môi trường là chủ đề chính được báo Le Monde kỳ ngày hôm nay quan tâm. Tựa lớn trang nhất của tờ báo ghi nhận các mâu thuẫn của chính phủ trên vấn đề sinh thái.
Theo Le Monde, các buổi hội thảo cấp chính phủ tổ chức ngày 31 tháng 8 vừa qua tại Điện Élysée, tập hợp hầu như toàn bộ các thành viên nội các, đã được đánh dấu bằng một tham luận không khoan nhượng của nhà khí hậu học Valérie Masson-Delmotte, thành viên của nhóm GIEC hay IPCC, tức là nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu, kêu gọi mọi người nhận thức rõ về mối đe dọa của hiện tượng trái đất bị hâm nóng. Đối với Le Monde, điều đáng lo ngại là chính phủ Pháp hiện nay đang rất chật vật trong việc thực thi chính sách môi trường của mình, vốn đã được nâng lên thành ưu tiên quốc gia. Cuộc tranh cãi mới đây về việc nên hay không nên đưa việc sử dụng máy bay phản lực tư nhân vào khuôn khổ đã minh họa cho các mối căng thẳng trong nội bộ ngành hành pháp về tính chất triệt để của các đề xuất được xem xét. Một ví dụ khác được Le Monde nêu bật là sự kiện Ủy ban châu Âu đã buộc Paris phải làm xanh hơn nữa phiên bản quốc gia của chính sách nông nghiệp chung vừa được xác nhận hôm 31 tháng 8. Bruxelles đã phê phán tình trạng thiếu tham vọng về môi trường được thấy trong đề nghị của Paris.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Chi Phương nói về nước Pháp nhức đầu vì ngày tựu trường thiếu giáo viên trầm trọng.
Tạp chí xã hội.
Vài năm trở lại đây, Tình trạng thiếu giáo viên không phải là một chủ đề mới mẻ vào mỗi dịp tựu trường tại Pháp. Năm 2016, một phóng sự điều tra camera giấu kín của kênh truyền hình France 2 chỉ ra việc một số cơ sở đào tạo đã phải hạ thấp điều kiện tuyển dụng vì thiếu giáo viên. Đến mùa khai giảng năm nay, việc cho đến trường mà không có thầy vẫn là chủ đề nhức nhối của ngành giáo dục tại Pháp. Tình trạng này thậm chí còn trầm trọng hơn. Để trở thành giáo viên trong hệ thống trường công, các giáo viên cần phải trải qua một kỳ thi. Trong số hơn 20.000 vị trí giáo viên được mở ra tuyển dụng năm nay, hơn 4.000 vị trí không có người ứng tuyển. Pháp thiếu giáo viên ở nhiều môn học khác nhau như toán, ngoại ngữ, văn học cổ điển, v.v.
Không chỉ gặp khó khăn trong việc tuyển giáo viên mới, các trường học công lập còn chứng kiến cảnh các giáo viên trong biên chế xin nghỉ việc. Còn số này tăng mạnh từ 1.544 trong năm học 2019-2020 lên đến 2.286 trong năm học 2020-2021. Vậy điều gì khiến một trong những nghề nghiệp được xem là cao quý nhất lại mất đi sức hút đến thế?
Có rất nhiều nguyên do để giải thích việc thiếu giáo viên trầm trọng ở Pháp. Đầu tiên là số ứng viên tham gia kỳ thi sát hạch, tuyển dụng giáo viên giảm vì cải cách năm 2022. Theo quy chế mới, chỉ các ứng viên có trình độ Bắc cộng 5, tương đương với thạc sĩ trở lên mới đủ tiêu chuẩn tham gia kỳ thi. Ông Maxime Repère, thư ký Công đoàn Quốc gia các trường trung học ở Pháp, lưu ý trên kênh truyền hình BFM TV.
Cần phải biết rằng vào những năm 2000 có khoảng 50.000 ứng viên tham gia kỳ thi sát hạch. 20 năm sau, con số này chỉ còn khoảng 20.000, tức là giảm 60%. Dĩ nhiên, lý do cải cách điều kiện đầu vào từ Bắc plus 3, tức là tương đương với hệ cao đẳng ở Việt Nam, thành Bắc plus 5, tương đương với hệ thạc sĩ. Nhưng lý do này không đủ để giải thích tình trạng số người muốn trở thành giáo viên giảm nghiêm trọng.
Du nombre de candidats. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Il y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des soufis.
Trên thực tế, lý do quan trọng nhất đó là điều kiện làm việc và đãi ngộ thấp theo Le Figaro. Hiện tại, lương khởi điểm của một giáo viên vượt qua kỳ thi sát hạch là khoảng 1.700 euro sau khi trừ thuế đối với trình độ Bách cộng 5. Hệ số lương cũng không thay đổi từ nhiều năm qua. Giáo viên bậc tiểu học và trung học tại Pháp được trả lương thấp hơn 7% so với các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OCDE, thấp hơn 20% sau 10 hay 15 năm kinh nghiệm. Đây là số liệu của một báo cáo công bố vào tháng 9 năm 2021. Nhà xã hội học Regardine Farge, giảng viên tại Đại học Bourgogne de Franche-Comté và công tác tại Viện Nghiên cứu về Giáo dục IREDU, giải thích trên đài phát thanh Pháp France Culture như sau.
Le niveau de salaire des enseignants cristallise le mécontentement sur le statut social plus généralement.
Mức đãi ngộ như vậy giải thích cho việc các giáo viên không hài lòng về địa vị xã hội nói chung, địa vị của người có trình độ Bắc cộng 5, thạc sĩ được đánh giá trong xã hội tương ứng với mức lương có cao hay không. Trong các số liệu về mức đãi ngộ đối với giáo viên, nhiều người nhận được đồng lương rẻ mạt thấp hơn nhiều so với những người có trình độ thạc sĩ làm việc trong các lĩnh vực khác. Khi nói về địa vị của giáo viên và nghề giáo, thông thường là những người có điều kiện làm việc ưu tiên, ví dụ như là có thể tự chủ và linh hoạt trong công việc. Thế nhưng từ nhiều năm qua, điều kiện làm việc của nghề giáo ngày càng khó khăn.
Theo nhà sử học Eric Anso trả lời Le Figaro, nghề giáo tại Pháp ngày càng phải đối mặt với những rủi ro về thể chất cũng như tâm lý. Lớp học không còn là nơi tôn nghiêm mà đã trở thành một nơi phản ánh các tệ nạn của xã hội. Đã có nhiều trường hợp giáo viên bị hành hung. Theo kết quả một thăm dò được thực hiện năm 2021, 58% giáo viên được hỏi cho biết sẽ không làm giáo viên nếu được chọn lại, vì đây là một công việc có quá nhiều căng thẳng, không được xã hội đánh giá đúng mức và đôi khi bị bỏ rơi bởi cấp trên trong chính cơ sở đào tạo. Năm 2019, lần đầu tiên Bộ Giáo dục Pháp công bố số giáo viên tự tử vì áp lực công việc lên đến 11 người chỉ trong vòng 2 tháng. Giáo viên phải gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, ví dụ như thất bại trong thành tích học tập của học sinh, cũng như thất bại trong cách vận hành của cả hệ thống giáo dục. Bà Regardine nhấn mạnh.
L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée.
Hôm 25 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Pháp đã có mặt tại buổi họp chuẩn bị đầu năm học mới tại trường đại học Sorbonne. Emmanuel Macron ghi nhận hệ thống trường học Pháp đúng là không được tổ chức tốt, đồng thời khẳng định đề xuất tuyển dụng giáo viên theo hợp đồng mà Bộ Giáo dục đã đề xuất trước đó đôi khi là một giải pháp thông minh. Đối với giáo viên hợp đồng, hồ sơ ứng tuyển chỉ cần ở mức Bắc cộng 3 so với các giáo viên được tuyển dụng chính quy với trình độ tối thiểu là từ Bắc cộng 5. Theo đó, khoảng 3.000 giáo viên hợp đồng sẽ được tuyển dụng cho năm học mới, phần nào bù đắp chỗ trống. Theo La Croix, Những giáo viên hợp đồng thường là những người đã thi trượt kỳ thi tuyển giáo viên và trình độ của họ có thể đáng quan ngại vì ít kinh nghiệm. Trong trường hợp này, các thanh tra giáo dục chịu trách nhiệm đào tạo khẩn cấp các giáo viên mới. Chỉ trong vài ngày, đại diện công đoàn các trường trung học quốc gia Pháp, bà Sophie Vettinay, chỉ trích quyết định này trên kênh truyền hình TF1.
Tôi cho rằng đây hoàn toàn là một ảo tưởng vì cho rằng chỉ cần đào tạo 2 ngày trước khi khai giảng thì có thể cho phép những giáo viên hợp đồng chưa có kinh nghiệm biết thế nào là nghề giáo.
Nhật báo Công giáo Lập Khoa cho rằng điều này có nghĩa là các trường học tuyển những người muốn đi dạy nhưng lại chưa có đủ trình độ theo yêu cầu. Do vậy, phải đào tạo họ trong vòng 2, 3 đến 5 năm, đến khi họ đủ kinh nghiệm như trình độ thạc sĩ, theo tờ báo Pháp. Đây là một điều phi lý, vì đây không còn là tuyển dụng mà là đào tạo. On est les oubliés, la campagne est paumée, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne est paumée, on est les oubliés. Ngoài ra, để giải quyết tình trạng lương thấp, Nguyên thủ Pháp và Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã đảm bảo rằng trong tất cả những giáo viên bắt đầu đi làm vào dịp tựu trường năm nay, sẽ không có ai lương khởi điểm dưới 2.000 euro một tháng, tức là cao hơn 20% so với mức lương hiện nay. Quy định này được áp dụng với tất cả các giáo viên, từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Lương của một giáo viên mới ở Pháp là 1.700 euro vào năm 2020, con số này lên đến gần 1.900 euro mỗi tháng, tính cả tiền thưởng. Và để có được mức lương 2.000 euro mỗi tháng, giáo viên cần có ít nhất 12 đến 13 năm kinh nghiệm làm việc. Hứa hẹn tăng lương cho những người mới bắt đầu đi làm hiện nay được xem là không công bằng đối với những giáo viên kỳ cựu. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp, ông Pape Ndiaye, ghi nhận điều này trên đài phát thanh RTL ngày 30 tháng 8 vừa qua.
Đúng là lương của một giáo viên mới vào nghề không thể cao hơn lương của một giáo viên có 10 năm kinh nghiệm. Do vậy cần phải tăng lương cả với những người đã vào nghề từ lâu. Tỷ lệ tăng lương sẽ được nêu ra sớm, tăng 20% đến 30% giống như đối với các giáo viên mới là con số quá lớn mà chúng tôi khó có thể đáp ứng được, nhưng mức lương sẽ tăng đáng kể để giải quyết tình trạng nghề giáo viên không còn thu hút.
Vào hôm 7 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp cho biết trên đài phát thanh France Inter, chính phủ dự trù tăng lương cho toàn bộ giáo viên tùy theo kinh nghiệm, sẽ được tăng đến 10% hoặc 20%. Việc tăng lương sẽ được chia thành hai phần, đó là tăng lương vô điều kiện và tăng lương có điều kiện. Lương của những giáo viên ở giữa sự nghiệp có thể tăng thêm 20% nếu như thực hiện thêm các nhiệm vụ mới. Theo phía công đoàn, trên thực tế, nhiều giáo viên đã phải đảm nhận các nhiệm vụ mới này từ nhiều năm qua mà không được tăng lương. Đó là các nhiệm vụ như hướng nghiệp cho học sinh, giúp đỡ các học sinh có điều kiện khó khăn. Đối với công đoàn, việc tăng lương có điều kiện này là không thể chấp nhận được, bà Sophie Venetite cho biết.
Ça ressemble un peu à la nouvelle appellation du travailler plus pour gagner plus, puisque ce qu'il y a
derrière. Đề xuất tăng lương này giống như lời kêu gọi là muốn được trả thêm lương thì phải làm việc thêm. Điều đáng nói là Emmanuel Macron và Pape Niay đưa ra giải pháp này khi cả hai đều đánh giá rằng các giáo viên này rất mệt mỏi sau 2 năm đại dịch. Một bên, họ chỉ ra một nghề nghiệp gây mệt mỏi và đôi khi bị lạm dụng và nêu ra nghi vấn về ý nghĩa của công việc đấy, nhưng mặt khác lại đưa ra một giải pháp được gọi là tiên tiến. Đó là phải làm việc nhiều hơn để xứng đáng được nhận mức lương tương ứng. Đây quả là nghịch lý và không phải một giải pháp.
Và đây cũng chính là lý do mà ngày 29 tháng 9 tới, Liên đoàn Giáo dục Quốc gia Pháp kêu gọi đình công để đánh giá lại mức lương cho giáo viên.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp do Chi Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Mikhail Gorbachev, người đào mồi chôn Liên Xô bất đắc dĩ, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Hỡi đồng bào quý mến, do tình hình hiện tại, do sự hình thành một cộng đồng các quốc gia độc lập, tôi tuyên bố chấm dứt chức vụ Tổng thống Liên Xô. Ngày 25 tháng 12 năm 1991, bằng những lời lẽ này, ông Mikhail Gorbachev, Tổng thống Liên Xô lúc bấy giờ đã đặt dấu chấm hết cho đế chế Xô Viết, đại cường thứ hai trên thế giới sau đệ nhị thế chiến. 31 năm sau, ngày 30 tháng 8 vừa qua, Mikhail Gorbachev ra đi ở tuổi 91, để lại một di sản gây nhiều tranh cãi. Tại phương Tây, giải Nobel hòa bình được ca tụng vì đã chấm dứt chiến tranh lạnh và cùng lúc, dù không muốn, đã kết thúc chế độ Cộng sản Liên Xô. Nhưng cũng vì những lý do này mà ông lại bị một bộ phận người dân Nga ghét bỏ, tố cáo ông là kẻ đào mồ chôn Liên bang Xô Viết khi bán tổ quốc cho Hoa Kỳ. Sinh ngày 2 tháng 3 năm 1931, Mikhail Gorbachev xuất thân từ một gia đình nông dân, tốt nghiệp ngành luật học trường Đại học Công Lomonosov ở Moscow và có bằng kỹ sư nông nghiệp, bắt đầu sự nghiệp chính trị tại vùng Stavropol, được bầu chọn làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô khi mới có 54 tuổi. Ông trở thành lãnh đạo Liên Xô trẻ tuổi nhất vào thời điểm đất nước rơi vào trì trệ trên mọi mặt, từ kinh tế, văn hóa cho đến chính trị, do tình trạng quan liêu, nạn tham nhũng v.v. Gorbachev cũng ý thức được rằng cần phải cải tổ đất nước sâu rộng trên nhiều phương diện, nên ngay khi lên cầm quyền, ông tiến hành một loạt các thay đổi từ đối ngoại cho đến kinh tế, chính trị và xã hội, để lại ba dấu ấn cho đến giờ vẫn gây nhiều tranh cãi: một chính sách ngoại giao mới, một perestroika tức tái cấu trúc và một glasnost được hiểu là minh bạch. Trên trường quốc tế, ông đã nhanh chóng tạo ra một hiệu ứng Gorbachev khi đưa ra hình ảnh một lãnh đạo Xô Viết mới, tươi cười, thẳng thắn, cởi mở với các đối thoại. Ông la vào thúc đẩy tiến trình giải trừ vũ khí và hạ nhiệt căng thẳng với phương Tây. Tờ Liberation trong một bài viết về chân dung nhà lãnh đạo Xô Viết sau cùng nhắc lại, vào năm 1985, khi quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Liên Xô lên đến đỉnh điểm, thì cả nền kinh tế của Liên Xô khi ấy chỉ để đáp ứng cho một mệnh lệnh duy nhất, đó là không để cho Hoa Kỳ vượt qua mặt trên phương diện vũ khí. Nếu như Washington dành đến 6% GDP cho quốc phòng, thì tại Liên Xô, tỷ lệ này ở mức 15%, thậm chí là 30%, theo như một số thẩm định. Đối với vị tân lãnh đạo Xô Viết thời đó, thì mức chi này là quá lớn, đè nặng lên nền kinh tế quốc gia, và điều này còn là một mối họa cho các dự án cải cách, trong khi bản thân ông cũng không tin có đối đầu hạt nhân với Mỹ. Do vậy, ông muốn chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang và cuộc chiến các vì sao điên rồ của ông Ronald Reagan. Một loạt các tiến trình bình thường hóa quan hệ quốc tế được đưa ra như tái lập đối thoại với phương Tây, nối lại quan hệ với Trung Quốc, rút quân khỏi Afghanistan và nhất là đơn phương cho dỡ bỏ một phần kho vũ khí khi ký kết Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung IMF với Mỹ năm 1987, dẫn đến việc triệt thoái toàn bộ binh sĩ Liên Xô tại Đông Âu, sự sụp đổ của bức tường Berlin và hợp nhất nước Đức năm 1990. Những quyết định mà phương Tây ca tụng là đã mang lại hòa bình cho thế giới, thì tại Nga, ông bị phe hiếu chiến cáo buộc phủ phục trước Hoa Kỳ, kẻ thù truyền kiếp của Liên Xô, đặt dấu chấm hết cho một thế giới lưỡng cực do hai siêu cường thế giới giăng ra, một sự sỉ nhục, một thảm họa địa chính trị của thế kỷ 20, theo như tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bài diễn văn. Nhà sử học Talinte Minasyan, trường Inenko, giám đốc đài quan sát các nhà nước hậu Xô Viết nhắc lại.
Ông Putin cho rằng ông Gorbachev quá ngây thơ trước phương Tây, lẽ ra để đổi lấy việc tháo dỡ các hệ thống tên lửa và cuối cùng là toàn bộ hệ thống bảo vệ vũ trang của Liên Xô. Ít nhất, ông ấy phải có được một sự bảo đảm bằng văn bản, điều mà ông Gorbachev đã không làm được. Theo đó, bằng văn bản thì phương Tây phải bảo đảm rằng NATO, có nghĩa là Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, sẽ không bao giờ tìm cách mở rộng đến các nước Cộng hòa cũ của Liên Xô, những điều mà trong những năm 1990 sớm xuất hiện, nhưng Nga gọi mình là những quốc gia gần gũi. Nhưng vì ông Gorbachev không cẩn trọng và có lẽ quá say sưa với mối quan hệ đặc quyền của mình với phương Tây, quá tin tưởng vào những lời nói mà không có những lời hứa bằng văn bản, những lời hứa mà phương Tây cuối cùng đã không giữ lời, vì sau này một số quốc gia từng là thành viên của Liên Xô trước năm 1991 nay nằm trong khối NATO.
Và trong khi Gorbachev chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài, thì những đường ranh giới của Liên Xô cũng bắt đầu rạn nứt dưới áp lực của nhiều nước Cộng hòa thành viên Liên bang Xô Viết, một vùng lãnh thổ đa quốc gia, đa tôn giáo và đa sắc tộc, trải dài trên 11 múi giờ, và sự gắn kết được thực hiện dưới sự cưỡng ép. Những yêu sách chủ quyền, những tranh cãi cũ xưa giữa các sắc tộc, chủ nghĩa ly khai bùng phát vân vân, một thiếu sót trong chính sách cải cách mà sau này ông nhìn nhận trong một chương trình truyền hình của kênh France 2 năm 2001.
Công cuộc cải cách lẽ ra phải được bắt đầu từ Đảng Cộng sản, bởi vì Đảng Cộng sản Liên Xô đã trở thành chiếc phanh kềm hãm chính yếu. Rồi chúng tôi đã đánh giá thấp khúc mắc của những vấn đề sắc tộc khác nhau hình thành nơi Liên Xô. Do vậy lẽ ra nên đổi mới hiệp ước liên bang trước, và điểm thứ ba là phải giảm ngân sách quân sự từ 10 đến 15%, tức thì để mua thực phẩm cho người dân. Chính vào lúc người dân phải xếp hàng nhiều giờ để có nhu yếu phẩm, thì đó là lúc mà người dân nói rằng có điều gì đó không ổn với ông Gorbachev.
Nếu ở bên ngoài ông được phương Tây ca tụng vì sự cởi mở và động thái hạ nhiệt, thì ở trong nước ông bị chỉ trích mạnh mẽ. Cho đến cuối đời, Gorbachev vẫn bị một bộ phận người dân Nga không tha thứ vì những hệ quả do chính sách Perestroika nổi tiếng của ông gây ra. Perestroika có mục tiêu cải cách sâu rộng về việc điều hành kinh tế đất nước, hình thành một nền kinh tế thị trường phi tập trung hóa, nhưng vẫn luôn dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Nhưng ý định này của ông vấp phải sự phản đối từ các bí thư chi bộ đảng ở các vùng, xem đấy như là một mối đe dọa cho quyền kiểm soát về kinh tế mà họ đang thực thi ở địa phương. Để áp đặt các chương trình cải cách, Gorbachev đã tiến hành một cuộc thanh lọc nội bộ, cho thay thế gần một nửa các thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, và để gạt trừ những kẻ bất kham, vị lãnh đạo Xô Viết sau cùng còn dùng đến một thứ vũ khí được đặt tên là Glasnost, có nghĩa là minh bạch. Đây cũng chính là giai đoạn thứ hai trong chương trình Perestroika của ông. Theo đó, người dân được quyền nói về những chủ đề cấm kỵ của lịch sử và tố cáo những sai lệch trong vận hành của hệ thống Xô Viết. Điều này mở rộng không gian cho nhiều tác nhân bị tước đoạt tự do ngôn luận. Nhưng Perestroika cũng còn đồng nghĩa với khủng hoảng kinh tế là những dãy cửa hàng trống rỗng, hàng người dài chờ lãnh nhu yếu phẩm bị khan hiếm trầm trọng, lạm phát tăng vọt, các công trường ngưng hoạt động, giao thông suy yếu, dẫn đến những tiếc nuối từ nhiều người dân Nga vẫn còn luôn hoài tưởng về một thời kỳ Liên bang Xô Viết vẫn tốt hơn, nước Nga hùng mạnh, người dân có sưởi mùa đông miễn phí, được cấp nhà ở miễn phí và nhất là không có thất nghiệp. Theo như giải thích của giáo sư sử học Talinta Minasian trên đài France Culture, trong một chương trình của France 2 năm 2001, khi được hỏi nếu được làm lại cuộc đời ông sẽ thay đổi điều gì, Gorbachev tuy kiên định cho rằng Perestroika là cần thiết, nhưng phần nào thừa nhận có sai lầm trong chiến lược.
Tôi sẽ chẳng thay đổi cuộc đời của tôi, bởi vì quả thật tôi bằng lòng về số phận của mình. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó, đến từ một tỉnh lỵ xa xôi, vậy mà tôi đã leo lên được đỉnh cao quyền lực, đó là một điều không nhỏ. Ngược lại, nếu như tôi được làm lại Perestroika, tôi sẽ làm lại y như thế, tôi vẫn sẽ chọn sự tự do, nền dân chủ, Glasnost, sự mở cửa, nhưng có lẽ nên thay đổi đôi chút các ưu tiên của mình.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng giám đốc IAEA tố cáo sự toàn vẹn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị xâm hại nhiều lần. Tổng thống Pháp Macron triệu tập Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia để bàn về khủng hoảng năng lượng. Tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tư tưởng cực đoan của Donald Trump và những người ủng hộ ông. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp không chọn phe trong cuộc tranh hùng Mỹ-Trung tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo dòng thời sự, Gorbachev và Putin, hai lãnh đạo hoàn toàn đối chọi. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu với một tạp chí thế giới đó đây, Thu Hằng thực hiện với chủ đề chính, Mikhail Gorbachev, người cải tổ hay kẻ phản bội Liên Xô, Tiếp đến là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về nhạc sĩ George Minberg vừa qua đời, tác giả từng phóng tác nhạc phẩm nổi tiếng El Condor Pasa. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Guillaume phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.